Các bạn thân mến, câu chuyện từ cuốn sổ kéo dài cuộc sống của An My thêm 2 năm đã đi đến hồi kết, với một kết thúc không phải là kết thúc. Còn cuộc sống của An My sẽ ra sao? Tiếng gọi chập chờn trong ký ức của cô ở bệnh viện, rốt cuộc là của ai? Chúng ta sẽ có tất cả các câu trả lời trong chương sách cuối cùng ngày hôm nay, mà cũng có thể sẽ mở ra câu hỏi cho một câu chuyện khác. Chương 17. Và khi cho bụi rơi về. Tôi muốn viết một câu cuối cùng chiều nay, nhưng trong hành lý của tôi không có một trang giấy trắng nào. Tôi sẽ không đi tìm một quyển sổ nào nữa. Lần trước tôi mong mỏi, tôi nghĩ mình nhất thiết phải viết và không hề nghĩ viết cho ai. Đến khi có được những trang giấy thì tôi không có gì để viết. Những trang giấy chỉ làm tôi hiểu rằng cả cuộc đời của tôi chỉ ghi lại được có mấy dòng chữ quạnh quẽ, không đủ để làm đầy nửa trang của một quyển sổ có bìa da rất đẹp. Rồi tôi bắt đầu đọc câu chuyện của một người khác, mượn nó làm câu chuyện của mình để sống trong 2 năm. Ở đoạn cuối, hình như người đã đưa câu chuyện ấy cho tôi đến lấy nó lại. Như thế nào tôi không nhớ. Hình như người ấy chở câu chuyện ấy đi bằng một chiếc xe màu trắng. Hình như thành phố phủ đầy sương. Hình như không có thành phố nào, chỉ có một vùng xương. Trước khi chết, tôi muốn trở về với câu chuyện thật của mình. Tôi vẫn còn muốn viết một câu nào đó, một câu nữa thôi, một dấu vết để lại. Con sói đã đi qua cánh đồng tuyết, sức nặng của nó đã làm cho tuyết lún xuống thành những vết cô độc trải dài về cuối tầm mắt. Tôi muốn mình cũng có cái sức nặng của thân thể con sói, sức nặng đủ để lưu lại những dấu chân. Cho dù khi mặt trời lên, những dấu chân ấy sẽ mất. Tôi không muốn mình không trọng lượng và rồi sẽ tan như khói, không còn gì như tôi chưa từng đi qua cuộc đời này. Dường như tôi cũng có một câu chuyện thật ở nơi vùng trí nhớ không có ánh sáng. Tôi không nhìn thấy nó, như Marcus không bao giờ còn nhìn thấy cây đàn hồ cầm của mẹ em để lại. Tôi cố nhớ lại cuốn phim của đời mình, trong đó có những con đường, những nhà cửa, người quen và công việc. Có một điều gì đó quan trọng hơn nhiều đã ở đó, nhưng nó ở bên ngoài nơi khung hình không vươn tới. Trí nhớ của tôi là người quay phim mê muội đã hướng ống kính tới những điều hiển nhiên dễ hiểu của cuộc sống, cố tìm một chút mạch lạc hơn là những thứ khó lấy nét như dấu chân của loài sói và lúc ngày chưa đến. Người yêu tôi lái xe vào một đám sương mù. Tôi còn lại sau khi anh ấy đi rồi. Chút mạch lạc gắng lắm mới có được của đời người cũng gãy đổ vào cái ngày không nắng đó. Tôi cũng muốn chết như anh. Từ xưa đã có bao nhiêu người tự tử để được ở bên người mình yêu nơi cuộc đời bên kia. Có một cái gì rất đẹp đẽ và u uất trong chuyện đó. Đáng lẽ quyết định quyên sinh của tôi cũng có một lý do lãng mạn như vậy. Nhưng tôi không có linh hồn. Nhà thờ đã dạy cho tôi điều đó năm tôi 13 tuổi. Giữa linh hồn vĩnh viễn bị đốt cháy trong lửa địa ngục và không có linh hồn. Tôi chọn không có linh hồn. Tôi sẽ ra đi không để lại dấu chân in trên cánh đồng tuyết. Tôi biết rằng ở nơi tôi sinh ra, người ta để tang nhau bằng màu trắng. Có lẽ họ hiểu cái chết như vậy. Chết là trở về với cánh đồng lúc chưa có loài sói đi qua. Một cánh đồng không có dấu chân ai. Tôi đi đến tòa nhà hàng để mua nước suối cho buổi tối. Cô phục vụ nói họ mới cất hàng từ ga vừa qua và chưa kịp mở các thùng giấy ra. Cô hứa sẽ mang nước đến cho tôi sau. Tôi nói để tôi đi lấy cũng được, trong phòng tôi vẫn còn lưng chai nước. Tôi ăn trưa muộn, ăn rất ít, uống nửa ly rượu vang. Tôi trở về phòng ngủ của riêng mình. Để có thể làm những chuyện cần làm để được chết, người ta không cần nhiều mấy sự can đảm hay lòng thù ghét cuộc đời. Hay tuyệt vọng. Người ta làm chuyện đó bởi vì không có chuyện gì khác để làm. Tôi cài chốt cửa bên trong. Tôi uống 2 viên thuốc chống nôn và sẽ chờ 45 phút trước khi uống 20 viên thuốc an thần. Thuốc chống nôn sẽ làm tôi buồn ngủ nên tôi không đi nằm. Tôi mặc áo ấm đến đứng ở cửa sổ. Tôi hạ cửa sổ. Tôi đứng yên vịn lấy thành kính của khung cửa xe lửa, cho gió thổi vào mặt để mình không ngủ. Và tôi biết tôi sẽ đứng đó trong 3/4 giờ đồng hồ lạ lùng nhất đời người, trong cái không gian và khoảnh khắc ở giữa cuộc đời và không còn cuộc đời, giữa nỗi buồn và không còn nỗi buồn, giữa những mảnh vỡ và sự nguyên vẹn tuyệt đối của thinh không. Tôi nhìn ra bên ngoài, xe lửa đi qua những cánh đồng vào một ngày đông đã qua và xuân chưa tới. Một ngày không có mùa và dường như không có ánh sáng cũng không có bóng tối. Một ngày màu xám, thứ màu xám lặng lẽ và bất tận không chứa trong nó một nỗi mong đợi nào. Ven những cánh đồng đã gặt có những bờ cỏ dại, không phải là cây cỏ với những cành và những lá lao xao, mà chỉ là những cái bóng lờ mờ in trên cái nền xám của khoảng thời khắc lặng lẽ không phải ngày và không phải đêm. Tôi sắp ra đi yên bình như vậy sao? Ra đi vào một hôm đất trời và có cây không còn hơi thở. Thời gian đã chết. Tôi nhìn đồng hồ, mới qua 20 phút. Tôi còn phải chờ 25 phút nữa. Chợt dưng tôi thấy tôi không muốn chờ đợi thêm một phút nào nữa. Sự thanh bình này mong manh. Tôi sợ nỗi buồn chia ly tràn tới. Tôi dốc hết 20 viên thuốc vào lòng bàn tay. Nước trong cái chai cuối cùng rót ra chỉ còn được nửa ly. Tôi chia những viên thuốc ra, uống với 3 ngụm nước. Tôi không đóng cửa sổ, lên giường nằm nhắm mắt trong bóng tối nguyên vẹn cuối cùng. Nhà tôi ở gần một chiếc cầu bắc qua một con sông nhỏ. Cạnh nhà có một con lạch chảy ẩn dưới đám cỏ hoang và lau sậy. Chúng tôi chỉ nghe tiếng nước, chứ ít có chỗ nhìn thấy dòng nước. Nhưng tôi đã biết vạch lau cỏ để đặt những chiếc lờ cá dưới lạch. Cha tôi đi lính đã 3 năm không có nhà. Nhà chỉ có mẹ và 2 đứa con gái nhỏ. Mẹ tôi trồng lát, đan chiếu, lâu lâu lại gánh chiếu ra chợ bán một lần. Tôi phụ mẹ nhổ lát, chẻ lát, phơi lát, hai bàn tay lúc nào cũng sưng. Những khi mẹ tôi buồn, tôi nói: "Mẹ đừng khóc, Tết cha về." Tôi nói vậy dù tôi không nhớ mặt cha tôi, không biết ông về nhà thì như thế nào. Việc chính của tôi là trông em. Tôi đi học thì nó ở nhà với mẹ, nhưng nếu mẹ đi chợ xa thì tôi dẫn nó đến đứng ở cửa lớp khi tôi vào học. Tôi cho nó ăn cơm và tôi đi bắt cá, cắt cỏ hay chạy lông nhông với lũ con nít trong làng. Lúc nào con nhỏ em cũng ở sau tôi 4 bước. Gần hơn tôi la vì nó làm tôi vướng, xa hơn tôi cũng la vì không trông nó được. Nếu đói hay bị kiến cắn hay nước mũi chảy không thở được, nó chỉ cần đứng yên một chỗ mà gọi, tôi sẽ chạy lại lo cho nó. Buổi tối ba mẹ con ngủ trên bộ ván, nằm cả 3 người một hàng thì chật, phải có một đứa quay đầu ngược lại. Tôi muốn nằm cạnh mẹ, ôm mẹ, nhưng con bé em nhỏ hơn, tôi phải nhường chỗ đó cho nó. Tôi nằm xoay đầu về phía chân, thấy tức mẹ và hơi oán con bé em. Nhưng tôi chưa kịp ngủ thì nó cũng xoay đầu lại nằm bên tôi. Nó ôm tôi dù tôi toàn xương không êm ái như người của mẹ. Nếu tôi xoay lưng về phía nó áp mặt nó vào lưng tôi mà ngủ. Một tối có tiếng đại bác rơi trong xóm, chúng tôi đã quen. Chúng tôi chui xuống gầm ván, mẹ tôi đã chất mấy bao cát chung quanh bộ ván. Tiếng đại bác xé gió rít trong đêm, rồi rơi xuống đâu đó rất gần. Chúng tôi nằm co người cầu Phật cho đạn rơi nơi khác, đừng rơi trên đầu mình. Một tiếng rít sát bên, rồi một tiếng ầm lớn. Một quả đạn rơi bên cạnh tường. Nhà tôi sập, mẹ tôi nhấc tôi ra khỏi gầm bộ ván, đẩy tôi và gọi: "Chạy đi An, chạy đi." Tôi nhắm mắt chạy, không biết gì nữa. Đạn vẫn rơi khắp nơi. Một trái nữa vừa rơi xuống ngay nhà tôi. Chạy thất thần được một quãng, tôi mở mắt ra, quay đầu nhìn lại. Tôi không thấy ai bên mình, tôi có một mình. Tôi loạn cuồng quay đầu chạy ngược lại nhà mình. Căn nhà đã sập hoàn toàn, mọi người đã chết, chỉ còn mình tôi. Tôi chạy lại ôm xác mẹ, và trong nỗi kinh hoàng, tôi không biết làm gì nữa bây giờ. Ngày còn nhỏ, tôi nhớ câu chuyện đêm hôm đó. Mấy ngày sau ở trạm y tế, người ta hỏi tôi về gia đình tôi. Tôi nói tất cả người thân của tôi đã chết hết rồi. Họ hỏi tôi có thấy xác của người thân không. Tôi nói có. Tôi được đưa vào nhà thương để mổ lấy ra những miếng miểng đạn ở lưng và ở vai. Tôi còn nhớ, nhà thương là một chiếc tàu. Tôi không bao giờ còn trở về căn nhà của mẹ tôi nữa. Người ta đưa tôi qua Đức, về với gia đình cha mẹ nuôi. Ở Đức, tôi không kể câu chuyện đêm đó cho ai nghe. Tôi không muốn câu chuyện ấy có thật. Tôi quên mẹ và em, quên tuổi thơ. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng đại bác rít trong không rồi rơi xuống nơi chúng tôi sinh ra, lớn lên, đã đêm đêm áp má vào lưng nhau mà ngủ. Bây giờ, trong giờ phút lênh đênh sắp trôi ra ngoài sự sống, tôi nhớ lại tất cả. Không phải tôi nhớ, mà tôi thấy lại tất cả những điều tôi đã quên hơn 20 năm rồi. Tôi sống lại những khoảnh khắc năm xưa với tất cả tình cảm của một đứa bé 7 tuổi. Và bỗng dưng, tôi biết một điều tôi chưa bao giờ biết. Vào năm đó và tất cả những năm về sau của cuộc đời. Tôi đang ôm xác mẹ tôi, đạn đang tiếp tục rú những tiếng kinh hoàng trong không. Tôi đang gần ngất đi. Tôi biết tôi sẽ nằm với mẹ như vậy cho tới khi tôi chết. Nhưng tôi nghe có tiếng gọi từ đâu đó. An ơi, chạy đi. Tôi không biết ai gọi những tiếng đó, không hiểu nghĩa của nó. Tôi không suy nghĩ, không có ý thức. Nhưng cái tiếng gọi đó có một sức mạnh lạ lùng, khiến tôi đứng dậy và chạy đi. Chạy đi mãi. Bây giờ, đã một nửa bước vào cái chết, tôi chợt biết cái điều tôi chưa từng biết và chưa từng quên, rằng tiếng gọi đó là của em gái nhỏ. Lúc tôi quay lại căn nhà và nhìn thấy xác mẹ, nó còn sống, nó còn ở đâu đó trong căn nhà sập, không chạy đi vì nó còn chờ tôi nắm tay nó dẫn theo mình. Con bé luôn luôn biết mình phải ở sau chị nó 4 bước và không được rời xa hơn, vì xa hơn thì tôi không trông được. Vậy mà tôi đã chạy đi một mình, bỏ lại con bé em 3 tuổi với xác mẹ trong căn nhà sập, trong lúc đạn đại bác tiếp tục rít trong không khí. Nó gọi An ơi, chạy đi. Bây giờ tôi mới hiểu, nó gọi An ơi, tới đây dẫn em chạy khỏi đây đi. Nhưng nó không nói ra tất cả các chữ vì quá dài. Cũng có thể nó bị kẹt ở dưới bức tường nhà vừa đổ. Tôi đã không đến cứu nó ra. Tôi chỉ nhắm mắt một mình chạy đi. Tôi chạy đi mãi, đi mãi. 25 năm chưa bao giờ quay đầu lại với đứa em nhỏ chờ tôi đến cứu nó khỏi nỗi kinh hoàng. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Tại sao trong tất cả những năm của đời mình, tôi đã không tìm được cái thứ keo để gắn các mảnh của cuộc đời lại với nhau và gắn chính mình vào với thế giới loài người. Tôi đã cố hết sức mình, nhưng mọi thứ đều rời rạc, tan tác, và tôi mãi là một thứ rong rễ không bám được vào một thứ gì để thôi trôi nổi. Bởi vì trong cái khoảnh khắc kinh hoàng nhất của cuộc đời, và lúc người ta cần nhau nhất để cứu nhau ra khỏi tay ương, trí óc tôi đã chọn xóa đi cái khoảnh khắc ấy ngay khi nó đang xảy ra, đã chọn không nhận ra tiếng đứa em mình đã trông giữ mỗi ngày. Tôi đã bỏ rơi đứa em trong cái khoảnh khắc quan trọng nhất của cả đời tôi và đời nó, bỏ rơi nó trong cơn sợ hãi, trong hiểm nguy và trong bóng tối vô tận. Tôi đã chạy đi một mình. Trong phần đời còn lại của tôi vẫn mãi là con bé chị không nhận ra tiếng em mình, nhắm mắt chạy đi mãi không quay đầu lại, không bao giờ mở mắt ra. Trong câu chuyện của Anita, tôi tưởng tôi là Marcus bị bỏ rơi. Bây giờ tôi chợt hiểu ra, mình là Michael đã chọn lấy sự mất trí nhớ để đổi lấy sự ấm êm trong căn nhà của Sophie. Tôi đang trôi gần đến cái chết, đang lênh đênh trên dòng nước chảy xuống triền núi. Một chút nữa, nơi mặt đất dừng lại, dòng nước sẽ rơi xuống vực, và bên dưới là thung lũng nằm trong bóng tối mênh mông. Tôi đang trôi và đang mất đi, đang trôi mãi về nơi mặt đất sẽ dừng lại. Trong ký ức đang tắt dần, tôi lại nghe tiếng gọi tôi. Đêm cuối trong nhà thương, tôi đã nghe tiếng gọi ấy. Tôi ngỡ là tiếng gọi từ một nơi nào trong ký ức, một nơi xương trắng đã phủ lên. Bây giờ thì tôi nhận ra tiếng của em tôi, không phải từ ngày xưa mà trong lúc này. An ơi, An ơi, chị có đó hay không? Em tôi còn sống, Nó đang ở một nơi trên trái đất từng là quê hương tôi. Nơi đó nghèo khó hơn nơi này. Nơi đó tôi đã được sinh ra, lớn lên, đi đặt những lở cá gần nơi những người đàn ông đi đặt mìn. Tôi biết tôi phải về đi tìm em mình. Và tôi trở lại Valentine, nơi có người đợi tôi. Tôi không thể chết, ngàn lần không muốn chết. Xin cho tôi sống nhìn thấy em tôi một lần, cho tôi giải mối oan này, quay về với cuộc đời, với sự sống tôi chưa từng được biết và khát khao đến nao lòng. Cho tôi sống những ngày và những đêm của mình, chứ không sống bằng thời gian và trí nhớ của người khác. Cho tôi gặp lại em tôi, dù chỉ một lần thôi là ơn trời vô tận. Trong lúc đang trôi trong cả một dòng nước, lạ lùng thay tôi thấy miệng tôi khô đắng và tôi cần một ly nước. Nếu uống được một ly nước trong lúc này, tôi sẽ sống. Chai nước ở cạnh giường đã hết. Tôi gắng hết sức mình đi đến cửa gian phòng, nhưng cửa đã cài và tôi yếu quá không mở được. Tôi ngã xuống sàn tàu. Tôi nghe tiếng người gọi tôi rõ hơn, tiếng gọi từ phía bên kia cánh cửa. An ơi, An ơi. Thưa bà, tôi mang chai nước suối đến cho bà đây. Tôi cố gọi bằng tất cả sức mình còn lại. Cứu tôi, xin cứu tôi với. Tôi không biết tiếng gọi có thoát ra ngoài cổ họng mình và cô gái ở bên kia cánh cửa có nghe thấy không. Tôi cố vùng vẫy cho khỏi lịm đi, nhưng tôi không còn điều khiển được thân thể và ý thức của mình. Bóng đêm đang tràn tới, mênh mông. Đoàn Minh Phượng.
Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme. Un jour j'irai là-bas te dire bonjour, Vietnam. Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu, les marchés flottants et les sampans de bois. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme. Un jour j'irai là-bas te dire bonjour, Vietnam.
Các bạn thân mến, cuốn sách Và Khi Cho Bụi đã khép lại. Chương trình Sách Khuya xin hẹn gặp lại các bạn vào 11 giờ đêm thứ hai tuần sau với một cuốn truyện rất dễ thương, Có Hai Chú Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ, của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Chúc các bạn ngủ ngon.